SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
SBS Learn English, chương trình SBS học tiếng Anh, nơi học là vui. Hãy tìm các đoạn phim, các bài podcast và các lời khuyên về sinh sống ở Úc. sbs.com.au/learnenglish.
Thưa quý vị, hôm nay bác sĩ Brian Cung Định Thanh Bình là bác sĩ gia đình ở Sydney trở lại với chương trình Sức khỏe là vàng của SBS Việt ngữ để trình bày về bệnh viêm phổi. Dạ Thanh Ngôn, xin chào bác sĩ Bình ạ.
Xin chào Thanh Ngôn và xin chào quý vị khán thính giả của đài SBS Radio.
Dạ thưa bác sĩ, thì trong các vấn đề hô hấp được quan tâm rất là nhiều trong mùa đông á, thì viêm phổi hay tiếng Anh là pneumonia thì được rất là nhiều người quan tâm. Thì trước tiên cũng xin bác sĩ Bình có thể giải thích sơ lược về viêm phổi và những cái số liệu thống kê liên quan đến bệnh viêm phổi ạ.
Thì như quý vị đã biết, hô hấp của chúng ta gồm có mũi, sau đó đến cổ họng, đi vào cái trachea, tức là khí quản, rồi chia làm hai cái main bronchi, mình gọi là phế quản, và sau đó chia ra những nhánh nhỏ, gọi là bronchioles, và đi vào những cái phế nang, như cái alveoli. Thì đó là cái hệ thống phổi hô hấp của chúng ta. Khi mà chúng ta nói đến viêm phổi, tức là cái hai cái lá phổi, chúng ta có hai cái lá phổi nằm hai bên, là bên trái bên phải, là khi những cái vi khuẩn, vi trùng hoặc là ngay cả những cái fungus, tức là nấm, cũng có thể làm cho viêm phổi. Và người bị viêm phổi sẽ, cái lá phổi chúng ta nó sẽ bị sinh ra những cái phản ứng, làm tạo ra những cái chất nước nè, chất nhầy nè, rồi những cái protein, tức là những chất đạm, và làm sinh ra những triệu chứng là chúng ta khó thở. Bởi vì cái chức năng chính của cái lá phổi của chúng ta là trao đổi dưỡng khí. Khi mình hít vào thì mình hít vào những cái dưỡng khí như là khí O2, tức là khí oxygen đó. Cái khí đó sẽ được lá phổi chúng ta hấp thu vào trong máu và dẫn đến những tế bào, nuôi những tế bào. Và cái máu nó lại mang những cái khí thải như là CO2, tức là carbon dioxide đó, đến cái những cái phế nang, và lá phổi thải những cái kháng khí, những cái CO2 ra ngoài. Thì đó là chức năng chính của lá phổi. Và khi mà bệnh nhân hít vào, không những là chúng ta hít vào những cái dưỡng khí không, nhưng mà đồng thời chúng ta cũng hít vào những cái vi khuẩn, vi trùng hoặc là những cái fungus, nấm từ môi trường. Nếu mà người bệnh nhân nó hít vào những cái con vi khuẩn, vi trùng này và nó bám vào trong những cái phế nang, nó có thể gây ra những cái phản ứng làm cho viêm phổi, sưng phổi, mình gọi là pneumonia. Bình thường á, con người chúng ta có thể kiểm soát được những cái con vi khuẩn, vi trùng, những cái ký sinh trùng, những cái fungus này bằng cách là đánh nó, cô lập nó lại và đẩy nó ra ngoài. Lá phổi chúng ta có những cái cilia, là cái giống như cái brush gì đó, lúc nào nó cũng đẩy những cái đàm lên. Và chúng ta bình thường chúng ta nuốt đàm xuống dưới thực quản và đi ra cái hệ thống tiêu hóa, chúng ta không để ý tới. Cũng có lúc nhiều đàm quá thì người bệnh nhân bắt đầu khạc đàm ra, và cái đàm đó chẳng qua là những cái mà cơ thể chúng ta loại trừ những chất dơ, những cái con vi khuẩn, những con vi trùng mà chúng ta cô lập nó và đánh đẩy ra ngoài, và những cái protein nữa. Còn những cái con vi trùng, vi khuẩn hoặc là những cái fungus mà có khả năng gây ra nhiễm trùng trong lá phổi chúng ta thì nó gây ra cái bệnh gọi là viêm phổi hoặc là sưng phổi. Theo những cái số liệu thống kê đó thì viêm phổi rất là thông thường ở trên toàn cầu cũng giống như là ở nước Úc chúng ta. Thì nếu mà chúng ta coi những cái số liệu thống kê thì hàng ngày ấy, là chúng ta có cả hàng trăm người bị viêm phổi. Nhưng mà cái số người bệnh mà bị viêm phổi phải dẫn đến nhập viện đó, thì nó lên đến khoảng chừng 245 người trên 100.000 người. Và cái con số này nó còn cao hơn nữa đối với những người lớn tuổi, tức là những người trên 80 tuổi đó, thì con số này nó lên đến 1.453 người trên 100.000 người phải nhập viện vì cái bệnh viêm phổi này. Cái đó chúng ta thấy là cái bệnh viêm phổi nó gây một cái gánh nặng rất là lớn cho cái nền y tế. Nó dẫn đến những cái hậu quả giống như là có thể mất cái khả năng làm việc, có thể phải nhập viện, có dẫn đến những cái tử vong. đặc biệt là những cái trường hợp nặng và những trường hợp mà những người bệnh nhân có những cái bệnh nền khác nữa.
Dạ thưa bác sĩ, như vậy thì cái nguyên nhân cụ thể là như thế nào mà gây đến bệnh viêm phổi thưa bác sĩ ạ?
Khi chúng ta hít vào những cái dưỡng khí không khí bên ngoài thì đồng thời chúng ta cũng hít vào những cái vi khuẩn, vi trùng, fungus ngay cả trong cái hệ thống hô hấp chúng ta như là trong xoang mũi, trong lỗ mũi, trong cuống họng cũng rất là nhiều những con vi trùng, nhưng mà thường thì những con vi trùng này nằm ở đó nhưng mà không gây tác hại. Rồi những con vi trùng mà gây tác hại thường những con vi trùng có độc tính cao, tức là nếu mà chúng ta nói về cái dòng họ vi trùng gây ra bệnh sinh phổi cao nhất ở nước Úc chúng ta là cái dòng họ vi trùng Streptococcus pneumoniae. Cái con vi trùng này nó giống dòng họ, chúng ta tưởng tượng giống như là dòng họ Trần hoặc là dòng họ Nguyễn đi, thì cái dòng họ đó nó chia ra rất là nhiều cá thể ở trong cái dòng họ đó, thì con vi trùng này cũng vậy, tức là một cái dòng họ vi trùng vậy nó có nhiều cái con vi trùng khác nhau mà có những con trùng có cái độc tính rất là cao, có thể gây lên cái bệnh sinh phổi ở người. Những cái dòng họ này chúng ta có thể chia ra là những cái strains hay là mình gọi là cái valent đó. Và khi mà chúng ta nói về vaccine, chúng ta nói về cái multivalent vaccine hoặc là monovalent vaccine, tức là cái vaccine nó phải cover nhiều cái giống trong cái dòng họ của vi trùng đó. Và nếu mà những cái con này nó có khả năng vào trong lá phổi chúng ta và lá phổi chúng ta không, cái cơ thể chúng ta hệ thống miễn nhiễm không có khả năng đánh trả hoặc là cô lập những con vi trùng này, thì bắt đầu những con vi trùng này nó sinh sôi nảy nở ở trong lá phổi và gây lên cái chứng bệnh gọi là viêm phổi hay là pneumonia.
Dạ, như vậy thì cũng xin bác sĩ Bình giải thích cụ thể về các triệu chứng của bệnh viêm phổi cũng như là khi nào thì bệnh nhân nên đi tìm gặp bác sĩ để mà được chẩn đoán.
Thì trước khi mà nói đến những triệu chứng thì mình muốn nhắc thêm là những cái con vi khuẩn, vi trùng và những nấm nó có thể gây ra cái bệnh sưng phổi. Đặc biệt ở Úc chúng ta thì cái loại vi trùng Streptococcus pneumoniae là gây ra cao nhất. Rồi kế đến thì chúng ta có loại Mycoplasma pneumoniae, rồi chúng ta có loại Haemophilus influenzae, rồi Legionella, chlamydia và những cái vi khuẩn như là virus hoặc là influenza virus, những con nấm khác. Do đó nó có rất là nhiều nguyên nhân tạo ra cái bệnh sưng phổi này. Và khi mà nói đến triệu chứng thì chúng ta nói đơn giản là chúng ta có ba cái triệu chứng chính của cái bệnh viêm phổi là ho, sốt và khó thở. Cho nên nếu mà người bệnh nào thấy có ba triệu chứng chính trên là ho, sốt và khó thở thì phải nghĩ đến có khả năng bị viêm phổi. Dĩ nhiên đây không phải là nói chắc chắn ba triệu chứng này sẽ là mình bị viêm phổi, tức là mình bị cảm lạnh bình thường, mình cũng có thể ho, cũng có thể sốt, cũng cảm thấy khó thở. Nhưng mà nếu mà cái triệu chứng này xảy ra, đặc biệt là nếu mà cái tình trạng là những triệu chứng khá nặng đó, thì quý vị nên nghĩ ngay đến cái bệnh viêm phổi và đến gặp người bác sĩ gia đình của mình. Nếu mà nặng nữa thì mình có thể đến bệnh viện emergency để được chẩn đoán thêm.
Dạ, ho, sốt và khó thở thì nó không có đặc hiệu lắm thưa bác sĩ, không có rõ ràng là cái bệnh gì. Bây giờ mà nếu mà bị COVID thì nó với cái triệu chứng nó cũng có thể như vậy. Cho nên là làm thế nào để mà bác sĩ có thể chẩn đoán được cái bệnh viêm phổi thưa bác sĩ ạ? À?
Để chẩn đoán được bệnh viêm phổi thì chúng ta có hai cách, tức là một cách là chẩn đoán lâm sàng. Khi mà người bệnh đến gặp bác sĩ thì bác sĩ sẽ lấy cái bệnh án người bệnh, tức là ho như thế nào, cái đặc trưng của ho, ho nhiều, ho ít, ho hôi, ho đàm, rồi sốt, sốt cao bao nhiêu độ, bình thường nhiệt độ chúng ta là 36, 37 độ, 38 độ trở lên thì gọi là sốt. Rồi khó thở là cái người bệnh có thể nói chuyện được hay không, hay là vừa mới nói chuyện một cái hoặc là hít thở sau một cái là mình ho thì mình cảm thấy rất là ngột ngạt và khó thở. Khi mà có những triệu chứng này thì bác sĩ kết hợp những triệu chứng đó với lại những cái khám nghiệm lâm sàng cho người bệnh, ví dụ như đo nhiệt độ nè, rồi nghe phổi bằng cái dụng cụ nghe. Khi mà nghe phổi thì người bác sĩ có thể phân biệt được là lá phổi chúng ta nó sao bình thường, nghe bình thường, hoặc là có những cái tiếng rọt rẹt, tức là crepitation đó. Nếu mà người bệnh nhân có những cái crepitation, những cái tiếng rọt rẹt ở trong phổi cộng với lại những cái triệu chứng vừa kể trên, thì người bác sĩ có thể đặt cái nghi vấn là người bệnh nhân bị sưng phổi. Và để xác định là người bệnh nhân bị sưng phổi hay không, chúng ta phải gửi cái người bệnh nhân nó đi chụp hình. Rất là đơn giản là mình có thể chụp một cái chest x-ray, tức là một cái hình quang tuyến phổi. Thì từ hình quang tuyến phổi đó chúng ta có thể xác định được là cái người bệnh có bị viêm phổi xương phổi hay không. Cũng có những trường hợp trong cái giai đoạn rất là early, rất là sớm của bệnh viêm phổi xương phổi thì chụp hình lên, cái hình có thể nhìn thấy bình thường, nhưng mà 1 2 ngày sau chúng ta có thể thấy là cái độ viêm đó nó nặng hơn. Nếu chúng ta chụp cái hình đầu mà không thấy có rõ ràng là có cái biểu hiện của bệnh viêm phổi mà bệnh nhân vẫn có những triệu chứng đó, chúng ta có thể chụp lại một cái hình một vài ngày sau, một tuần sau để xem là cái người bệnh nhân có bị viêm phổi không. Và khi đã đặt nghi vấn là người bệnh nhân bị viêm phổi thì dĩ nhiên là người bác sĩ sẽ bắt đầu cho bệnh nhân uống trụ sinh để mà kiểm soát cái bệnh tình đó, chứ không phải là mình cứ đợi cho khi nào mà có cái hình nó rõ ràng là bị viêm phổi trong trụ sinh, thì nhiều khi lúc đó nó cũng thời gian trở lại nó khác.
Dạ, thưa bác sĩ, nói về điều trị bệnh viêm phổi á, thì cũng xin bác sĩ giải thích về cái cách điều trị viêm phổi cũng như là vấn đề mà nhiều người bệnh quan tâm, đó là cái khả năng bình phục nó như thế nào, thưa bác sĩ ạ?
Cái điều trị bệnh viêm phổi với tùy theo cái viêm phổi nặng hay nhẹ và những cái dạng viêm phổi. Những cái viêm phổi mà chúng ta thấy hàng ngày ở ngoài xã hội, ở trong phòng mạch bác sĩ, thì cái đó nó gọi là community acquired pneumonia, tức là những cái bệnh viêm phổi mà chúng ta lây ở trong cộng đồng, thì những con vi trùng mà giống như là Streptococcus pneumoniae vân vân đó, thì là những cái vi trùng đó chúng ta rất là thường gặp ở trong cái loại viêm phổi lây trong cộng đồng. Rồi cũng có những cái ngành nghề mà nó tăng cái khả năng bị viêm phổi, thí dụ như là chúng ta làm trong những cái building nhiều đó, thì cái hệ thống máy lọc mà người ta không có bảo quản kỹ cũng sinh ra những cái con vi trùng ở trong đó. Một trong vi trùng này nó gọi là Legionella đó, nó gây ra cái bệnh xương phổi nữa. Cũng có những loại xương phổi nó không có typical, tức là nãy mình có nói đến là cái con vi trùng Mycoplasma. Thường thường nó ho mà do cái con Streptococcus pneumoniae đó, nó sinh ra đàm, đàm xanh, đàm vàng rất là nhiều. Nhưng mà những cái loại mà atypical pneumonia này đó, nó không có ho khô thôi, nó không có đàm nhiều. Và nhiều khi nó cũng không có sốt cao nữa. Do đó mà chúng ta phải cẩn thận. Nhiều khi chúng ta lầm lẫn là những cái bệnh viêm phổi nó gọi là atypical, tức là không có thông thường đó, lầm lẫn với lại những cái triệu chứng ho cảm, giống như hồi nãy mình có nói tới là ho cảm cũng có những triệu chứng ho rồi sốt rồi cũng khó thở. Do đó mình cũng phải rất là cẩn thận khi mà người bệnh nhân nói mình là ho khô mà không có đàm, cũng có thể là do những cái con vi trùng giống như là Mycoplasma mà nó gây ra, nó không có đàm và ho khô gọi là xương phổi. Và có những dạng xương phổi mà người bệnh lây ở trong một nhà thương, thường thường những cái dạng xương phổi lây trong nhà thương này á, cái xương phổi nó nặng hơn là bởi vì cái con vi trùng đó nó thường thường nó độc hơn, nó có những khả năng kháng sinh rất là cao, do đó mà khó chữa hơn. Nó tùy theo cái loại xương phổi, tùy theo cái độ nặng nhẹ của xương phổi mà chúng ta chữa trị cách khác nhau. Bây giờ nói về xương phổi đơn giản gặp ở ngoài cộng đồng, người bác sĩ có thể cho uống thuốc trụ sinh giống như là amoxicillin cộng với lại doxycycline. Rồi nếu trường hợp nặng hơn nữa, chúng ta có thể dùng cái loại Augmentin. Và nếu mà những cái loại giống như là loại xương phổi atypical pneumonia thì chúng ta có thể kết hợp với lại những xương khác nữa để chữa những loại vi trùng đó. Đặc biệt là nếu mà những người bệnh nhân có những con vi trùng nó kháng sinh giống như là xương phổi ở trong nhà thương, thì dùng những cái loại trụ sinh mạnh hơn, dùng những loại trụ sinh phải tiếp qua đường máu, tức là đi qua đường nước biển để chữa trị cái bệnh xương phổi.
Dạ, thưa bác sĩ, như vậy là cái điều trị viêm phổi thì cái khả năng mà bình phục nó tùy thuộc vào cái mức độ bệnh và cái thời gian điều trị cũng như vậy. Thì cũng xin bác sĩ cho biết liệu mình có cái cách nào mà để phòng ngừa hiệu quả bệnh viêm phổi hay không, thưa bác sĩ ạ?
Trước tiên nói về ngừa xương phổi, rất là may mắn là những cái loại vi trùng mà chúng ta thường thấy gây nên bệnh xương phổi viêm phổi ở Úc chúng ta đó, là cái loại vi trùng Streptococcus pneumoniae đó, chúng ta có những cái vaccine rất là tốt. Ví dụ như là những bé trẻ em sơ sinh đó, khi sinh ra thì chúng được chích những cái vaccine và cũng ngừa những cái con pneumoniae này. Đó là cái loại thuốc Prevnar chích vào lúc 6 tuần, rồi 4 tháng, và chích thêm một mũi nữa vào lúc 12 tháng. Do đó những cái con vi trùng nhiễm này nó không những gây ra sưng phổi mà nhiều khi nó gây ra bị đau tai, nó gây ra viêm mảng não, tức là những cái local disease khi mà những cái vi trùng này nó bám vào những cái nơi đó. Rồi khi những người lớn thì chúng ta có những cái loại vaccine khác, giống như là Pneumovax 23, tức là cái chỉ số pneumonia 13, 13 hoặc là Pneumovax 23 đó, cái chỉ số này. Có nhiều người bệnh nhân hỏi cái chỉ số là cái gì? Cái chỉ số đó là nói lên cái valent của loại vaccine, tức là cái loại vaccine này nó ngừa được bao nhiêu cái giống ở trong cái dòng họ pneumonia này. Giống như hồi nãy mình nói, ví dụ như là họ Trần, họ Nguyễn thì trong đó có nhiều người, thì có những người đó nó gây ra những cái tác hại rất là độc hại. Do đó cái loại vaccine này nó ngừa những cái giống vi trùng đó gây ra những cái chứng bệnh là viêm phổi. Ví dụ như là Prevnar 13 13 á, thì nó ngừa được 13 cái giống trong cái chủng pneumonia đó. Và Pneumovax 23 thì nó ngừa được 23 cái family member, tức là cái giống trong cái chủng đó. Những cái vaccine này, ví dụ như là Pneumovax 23 cho người lớn đó, chính phủ tài trợ cho những người trên 65 tuổi, những người thổ dân trên 50 tuổi, hoặc là những người có những bệnh nền đặc biệt. Nhưng mà cũng có những người chưa đạt đến cái tuổi 65 hoặc là không có những bệnh nền để mà được liệt vào cái chương trình gọi là NIP đó, tức là National Immunization Program được chính phủ tài trợ đó, thì chúng ta vẫn có thể được chích ngừa nếu mà chúng ta đi gặp bác sĩ, là bác sĩ đi qua đi ra ngoài từ Tây mua, ta vẫn có thể chích được nếu người bác sĩ đó thấy là cái người bệnh nhân này cần thiết được chích, thì người bác sĩ sẽ giải thích và biên toa để cái người bệnh nhân đi mua thuốc được chích. Gần đây thì chính phủ cũng cho cái thuốc Prevnar 13, tức là một cái thuốc vaccine mà chúng ta chích cho những em bé đó, bây giờ cũng được chích cho những người lớn tuổi từ 65 trở lên để ngừa thêm cái bệnh sưng phổi đó nữa. Do đó mà người lớn thì có hai loại vaccine, tức là Pneumovax 23 mình có thể chích lúc 65 tuổi, và 5 năm sau chúng ta có thể chích một mũi booster, và một loại nữa là thuốc Prevnar 13 được chích cho những người từ 70 tuổi trở lên.
Dạ, thưa bác sĩ, ngoài cái việc mà tiêm phòng ngừa thì mình còn cần phải làm thêm cái phòng ngừa nào nữa không, thưa bác sĩ ạ?
Cái bệnh sưng phổi, tức là nhiều người có bị cúm, cúm xong rồi sau đó người ta lại bị sưng phổi do những con bacteria gây ra nữa. Do đó mà ngừa cúm trong mùa đông cũng rất là quan trọng. Rồi chúng ta có thể thay đổi những cái lối sống để mà tránh những cái khả năng bị sưng phổi. Ví dụ như theo những cái nghiên cứu cho thấy thì những người uống bia rượu quá độ cũng tăng khả năng sưng phổi này. Những người dùng drug, tức là opioids, những cái loại thuốc phiện nó cũng tăng khả năng sưng phổi này. Rồi cái điều kiện sống, ví dụ chúng ta sống những nơi mà cái environment, cái môi trường nó không được sạch sẽ, chúng ta phải cẩn thận.
Dạ bác sĩ Bình còn có điều gì bổ sung thêm nhân chương trình ngày hôm nay không ạ?
Chúng ta biết là cái vấn đề sưng phổi rất là nguy hiểm, có thể gây cái hậu quả rất là nghiêm trọng, kể cả tử vong nữa. Do đó chúng ta phải để ý những cái triệu chứng, tới là nếu mà chúng ta ho nhiều là sốt nè, khó thở thì nên đến gặp bác sĩ ngay của mình, và nên đi chích ngừa cho đầy đủ.
Dạ, cảm ơn bác sĩ Bình đã dành thời gian giải thích cho quý vị khán giả của SBS Việt ngữ thông tin liên quan đến bệnh viêm phổi.
Cảm ơn Đô và xin cảm ơn quý vị khán giả của đài SBS Radio đã lắng nghe.
Những khách hàng tiềm năng của quý vị đang lắng nghe quảng cáo này, nếu có thể thì quý vị muốn những khách hàng này lắng nghe những gì về doanh nghiệp của mình? SBS là một trong những đài phát thanh đa ngôn ngữ nhất Úc Châu. Chúng tôi cung cấp nhiều gói dịch vụ quảng cáo, đa dạng cho tất cả các doanh nghiệp thuộc mọi quy mô lớn nhỏ. Đội ngũ bán hàng giàu kinh nghiệm của chúng tôi sẽ giúp quý vị thông qua một quá trình hoàn tất để tạo ra một chiến dịch quảng cáo thật tuyệt vời. Quý vị cũng có thể cung cấp sản phẩm quảng cáo mà quý vị đã có sẵn. Hoặc đội ngũ sản xuất của chúng tôi cũng có thể giúp quý vị tạo ra một sản phẩm trên hơn 68 ngôn ngữ. Quý vị còn chờ gì nữa? Hãy bắt đầu nói chuyện với những khách hàng tiềm năng của mình ngay hôm nay. Hãy gửi email về sales@sbs.com.au.